Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam. Lễ đăng quang diễn ra lúc 16:20 chiều nay theo giờ Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hạ viện Nigel Evans, Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Quigley và nhiều thành viên nội các của chính phủ Anh. Hai bên khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo. Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Salvador Valdez Mesa. Sáng nay tại Nhà văn hóa Quân khu 9, Ban Liên lạc Thiếu sinh quân Quân khu 9 khu vực thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập Thiếu sinh quân thế hệ 2 Quân khu 9. Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng các đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, các thầy cô giáo, cựu học sinh thiếu sinh quân qua các thời kỳ. Buổi họp mặt là dịp để thầy trò thiếu sinh quân thế hệ 2 cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của các thế hệ, nhắc nhở nhau những điều đã làm được, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Tối qua tại Trung đoàn 932, Đoàn Văn công Quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và kỷ niệm 44 năm ngày truyền thống Trung đoàn 932, 5 tháng 5 năm 1979, 5 tháng 5 năm 2023. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quân đội và lực lượng vũ trang quân khu cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố. Qua đó góp phần phát huy giá trị thẩm mỹ, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Sáng nay, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến trao tặng 50 xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2022-2023 cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cây Răng. Mỗi chiếc xe trị giá 1.350.000 đồng do công ty N Collagen cùng các mạnh thường quân tài trợ. Hôm nay tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Ô Môn, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên lớp cử nhân ngôn ngữ Anh niên khóa 2019-2023. Trong 30 sinh viên tốt nghiệp có 3 sinh viên xếp loại xuất sắc đạt tỷ lệ 10%, 12 sinh viên xếp loại giỏi đạt tỷ lệ 40% và 15 sinh viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 50%. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng tham gia bảo vệ sức khỏe và môi trường sống, cũng như cổ vũ lối sống lành mạnh, xanh, sạch đẹp hơn, chương trình Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2023 vừa chính thức khởi động. Chương trình sẽ diễn ra liên tiếp với chuỗi hoạt động tuyên truyền về môi trường kéo dài tới ngày 19 tháng 11 năm 2023. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, cả nước đã đón hơn 300.000 khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24.000 tỷ đồng. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 60%, đặc biệt với những ngày cao điểm đạt trên 70%. Một số khu vực đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100%. Top 5 địa phương thu hút khách du lịch nhiều nhất đợt nghỉ lễ này là Thanh Hóa, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Hà Nội. Thưa quý vị, sau chuỗi ngày tăng dữ dội lên mức cao kỷ lục trên 2.080 đô la Mỹ một ounce, giá vàng thế giới sáng nay 6 tháng 5 đảo chiều lao dốc. Giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 2.017,6 đô la Mỹ một ounce, giảm 31,2 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai tháng 6 giao dịch lần cuối ở mức 2.024,8 đô la Mỹ một ounce, giảm 30,9 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Tại thị trường Việt Nam, cùng chung xu hướng với vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66.400.000 đồng đến 67.120.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán so với chốt phiên ngày hôm qua 5 tháng 5. Hôm nay là ngày nắng nóng nhất của đợt nóng này ở miền Bắc. Nhiều điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ. Hà Nội cũng nằm trong tâm điểm nắng nóng. Hôm nay cũng là ngày lập hạ và đây là mức nhiệt dự báo cao nhất trong 10 năm trở lại đây của ngày này. Người dân nên chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Và tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Hải quân Ấn Độ và Hải quân Singapore đang đồng tổ chức diễn tập hàng hải ASEAN Ấn Độ IME từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 5 năm 2023. Cuộc diễn tập có sự tham dự của 9 con tàu, 6 máy bay và hơn 1.800 binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên của ASEAN và Ấn Độ. Trong đó, Hải quân Việt Nam cũng tham gia với tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo. Cuộc diễn tập hàng hải ASEAN Ấn Độ cho phép hải quân các nước thành viên ASEAN và Ấn Độ tăng cường hợp tác, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin để giải quyết các thách thức an ninh hàng hải chung trên biển. Các tàu hải quân Ấn Độ trong thời gian ghé thăm cảng Singapore cũng sẽ tham gia triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế IMDES 23 và hội nghị an ninh hàng hải quốc tế IMSC do Singapore tổ chức. Nhật Bản đang thúc đẩy các doanh nghiệp nước này tăng cường tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Kế hoạch trên hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính xuống mức không vào năm 2050 mà Nhật Bản đã cam kết. 19 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói và suy dinh dưỡng trong những tháng tới do xung đột tại Sudan. Cảnh báo được các cơ quan chức năng Liên Hợp Quốc đưa ra hôm qua. Cao quỹ viên Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã kêu gọi các nước cho phép thường dân chạy trốn khỏi Sudan vào lãnh thổ của họ và không đưa họ trở lại đất nước bị xung đột tàn phá này. Tối qua, quân đội Sudan cho biết đã cử đại diện tới Ả Rập Saudi để thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn trong quá trình gia hạn với lực lượng RSF. Nhiều thỏa thuận ngừng bắn đã được thống nhất kể từ khi cuộc giao tranh giữa các lực lượng an ninh đối lập nổ ra vào ngày 15 tháng 4 tại Sudan, nhưng không có thỏa thuận nào được tôn trọng. Hôm qua, hơn 170 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở tỉnh Nam Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Sự việc diễn ra sau khi những trận mưa xối xả khiến nhiều người tử vong ở nước láng giềng Wanda. Theo thống đốc tỉnh Nam Kivu, ông Wabe, nạn phá rừng trong khu vực và biến đổi khí hậu đã góp phần gây ra vấn đề lũ lụt. Đại diện chính phủ Congo tuyên bố Congo sẽ tổ chức một ngày quốc tang hôm 8 tháng 5. Những lá cờ sẽ được hạ xuống nửa cột để tưởng nhớ những đồng bào đã mất. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.